là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Đoàn công tác của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao tặng 100 xuất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại xã Y Can, huyện Trấn Yên.
Ngành công thương thiệt hại 220 tỷ do mưa bão.
Các doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh sau lũ.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái về đề xuất bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau cơn bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Yên Bái là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề của bão số 3. Với nhiều nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả, đến nay đã cơ bản ổn định được đời sống nhân dân vùng bão lũ. Tỉnh đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình bị ngập úng, sạt lở. Đặc biệt, đã xây dựng phương án khôi phục sản xuất và di dời các hộ bị ảnh hưởng và đang tiếp tục rà soát các hộ trong khu vực nguy hiểm. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất. Tại hội nghị, tỉnh Yên Bái cũng thông tin với đoàn công tác về tình hình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn theo một số chính sách của Thủ tướng Chính phủ những năm qua. Đối với việc sử dụng kinh phí từ vốn dự phòng ngân sách trung ương đến thời điểm hiện tại đã giao đạt trên 99% kế hoạch. Đối với vốn dự phòng ngân sách địa phương, tỉnh đã cơ bản sử dụng theo kế hoạch. Còn lại trên 110 tỷ đồng, tỉnh dự kiến ưu tiên tập trung để bố trí thực hiện chi khắc phục hậu quả thiên tai. Với nguồn kinh phí dự phòng đã cơ bản được bố trí hết cho các kế hoạch từ trước đó, do đó tỉnh không đủ khả năng cân đối bố trí cho các dự án cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai đột xuất. Do đó các dự án di dân do bão lũ, tỉnh cần được hỗ trợ thêm nguồn vốn trung ương. Yên Bái cũng đang gặp một số khó khăn tại các địa phương vùng cao do địa hình đồi núi dốc và hiện phần lớn diện tích là đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nên thiếu quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư. Nguồn vốn thực hiện chương trình bố trí dân cư thấp so với yêu cầu thực tế của tỉnh. Do nguồn lực khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra của tỉnh Yên Bái còn rất khó khăn, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Yên Bái bố trí ổn định dân cư trên địia bàn với tổng kinh phí là 453 tỷ đồng, trong đó có 113 tỷ đồng cho 4 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề xuất và 340 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, những thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 đối với tỉnh Yên Bái rất nặng nề, nhiều kỷ lục về đỉnh lũ và những thiệt hại đã được ghi nhận tại Yên Bái. Khắc phục những thiệt hại từ cơn bão, tỉnh đã ưu tiên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, quan tâm sắp xếp bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Tỉnh cũng quyết tâm phấn đấu đến ngày 31 tháng 12, những nhà bị sập đổ hoàn toàn sẽ có chỗ ở mới. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của chính phủ và các bộ ngành, thì Yên Bái cũng đang gặp nhiều khó khăn trong khắc phục hậu quả và nhất là khắc phục sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đang vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chỉ đạo ngành nông nghiệp tham mưu xây dựng các chính sách đặc thù sát thực tiễn để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh còn thấp, đề nghị Trung ương xem xét và có sự điều chỉnh kịp thời. Trung ương cũng cần có định hướng cho các địa phương chủ động điều chỉnh, có mức hỗ trợ cao hơn cho người dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp đề xuất với Chính phủ cho các địa phương, trong đó có Yên Bái, sớm triển khai ngay các dự án di dân tái định cư. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, Yên Bái là điểm sáng của toàn vùng. Tuy nhiên sau bão gặp nhiều khó khăn, chắc chắn công tác này sẽ bị chậm lại. Vì vậy tỉnh mong muốn Trung ương có những định hướng và hỗ trợ phù hợp. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Yên Bái khi có nhiều giải pháp ứng phó hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 3 gây ra. Thứ trưởng nhấn mạnh ba vấn đề trọng tâm tỉnh Yên Bái cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới, trong đó có việc ổn định dân cư phải đặt lên hàng đầu. Khẩn trương có những phương án ổn định chỗ ở cho bà con, đặc biệt quan tâm tới những hộ bị mất nhà cửa và có nguy cơ cao bị ảnh hưởng. Tỉnh nên rà soát cụ thể chi tiết hơn, phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng, có báo cáo sớm để Bộ Nông nghiệp tổng hợp trình Chính phủ và công tác hỗ trợ của tỉnh phải thiết thực phù hợp. Việc ổn định sản xuất cũng được tỉnh chú trọng bởi sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vấn đề an ninh lương thực. Do đó cần phải quan tâm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để gia tăng giá trị sản xuất, tổng hợp chính xác để kịp thời bổ sung cây con giống cho cơ sở. Ngoài lúa, ngô, tới đây Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các dự án khôi phục trồng quế, dâu, măng bát độ, hỗ trợ cụ thể để những cây trồng này phát triển. Đối với cơ sở hạ tầng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu tỉnh Yên Bái quan tâm hệ thống kè, đê điều, lưu ý việc cải tạo mặt bằng sản xuất, giúp người dân sớm sản xuất trở lại. Đối với lĩnh vực nông thôn mới, tỉnh cũng cần tổng hợp, gửi bộ sớm những thiệt hại, các vấn đề cần được quan tâm để bộ phân bổ điều chỉnh cho phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ủng hộ xã Tân Phượng, huyện Lục Yên 200 triệu đồng. Trung tâm khuyến nông quốc gia ủng hộ tỉnh Yên Bái hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường và các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn khôi phục sản xuất. Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup đã trao tặng cho hoạt động khuyến nông hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất sau bão lũ số tiền 3 tỷ 554 triệu đồng. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi khảo sát thực tế một số khu vực sạt lở, kiểm tra khu vực đập thủy điện Thác Bà và khu vực bố trí tái định cư trên địa bàn thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.
Ngày 20 tháng 9, đoàn công tác của quân khu 7 đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy quân khu 7 làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Yên Bái, tiếp đoàn có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo cán bộ chiến sĩ quân khu 7, đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy quân khu 7 đã trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư cho nhân dân vùng lũ Yên Bái với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy quân khu 7 đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước những tổn thất to lớn tỉnh Yên Bái phải gánh chịu do cơn bão số 3 gây ra. Trước những thiệt hại khó khăn trên, cán bộ chiến sĩ quân khu 7 và các doanh nghiệp đã đóng góp nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư để hỗ trợ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống. Đây là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ và doanh nghiệp trên địa bàn quân khu 7 chia sẻ cùng tỉnh Yên Bái, thể hiện tinh thần quân dân, truyền thống và tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Yên Bái sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin nhanh những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hiện nay, tỉnh tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao về sạt lở ta luy, có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài sản tính mạng của nhân dân. Chính quyền địa phương đã chủ động di rời người dân đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường, khai thông các tuyến giao thông trên địa bàn, triển khai công tác an sinh xã hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn những tình cảm và phần quà đầy ý nghĩa mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 cùng các đơn vị doanh nghiệp tài trợ đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái sớm khắc phục khó khăn.
Trưa ngày 20 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá thiệt hại do bão số 3 của chính phủ Thụy Sĩ. Tin của phóng viên Đoàn Mến Tuấn Anh.
Trưa ngày 20 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá thiệt hại do bão số 3 của chính phủ Thụy Sĩ. Thông tin nhanh với đoàn chuyên gia của chính phủ Thụy Sĩ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã thiệt hại nặng nề. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 54 người chết và mất tích, trên 27.000 nhà ở bị thiệt hại do bão số 3. Yên Bái cũng chịu thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trên 7.000 hecta diện tích cây trồng bị thiệt hại, hàng nghìn hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ, tràn bờ. Giao thông tỉnh lộ, quốc lộ, giao thông nông thôn bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở đất. Nhiều công trình thủy lợi, y tế, giáo dục, trạm viễn thông, điện bị ảnh hưởng lớn. Được sự hỗ trợ của nhân dân cả nước và thế giới, tỉnh Yên Bái đang khẩn trương quyết liệt khắc phục hậu quả sau cơn bão. Đến nay không còn địa phương nào bị chia cắt. 99,6% người dân đã được cấp điện trở lại. Các trạm BTS đã cơ bản được khôi phục. Gần 100% cơ sở giáo dục đã cho học sinh đi học và 100% cơ sở y tế đã hoạt động trở lại. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh bày tỏ sự cảm động và biết ơn sâu sắc khi trong thời gian khó khăn nhất khắc phục hậu quả cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã luôn nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước và quốc tế, trong đó có hàng cứu trợ khẩn cấp của chính phủ Thụy Sĩ. Đặc biệt là trong những ngày qua, đoàn chuyên gia đánh giá thiệt hại do bão số 3 của chính phủ Thụy Sĩ cũng đã đến trực tiếp các địa phương bị ảnh hưởng. Đồng chí khẳng định tất cả các hàng cứu trợ của các nước và tổ chức đều rất thiết thực và cần thiết đối với người dân bị bão lũ. Ngay sau khi tiếp nhận, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng phân bổ cho các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng cho biết, hiện nay tỉnh Yên Bái rất cần nhiều nguồn lực để khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ, nhất là về cơ sở vật chất hạ tầng. Vì vậy đồng chí mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn của cộng đồng quốc tế. và đất nước Thụy Sĩ, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ có các kế hoạch chương trình hỗ trợ trung hạn và dài hạn tại tỉnh, hỗ trợ xây dựng các ngôi làng để không chỉ hỗ trợ nhà ở, đồ dùng thiết yếu cho người dân mà còn hỗ trợ sinh kế cho họ trong thời gian tới, cũng như gắn kết tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Thụy Sĩ. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn chuyên gia của Chính phủ Thụy Sĩ cảm ơn tỉnh Yên Bái đã dành thời gian tiếp đoàn và kết nối thông tin để đoàn trực tiếp đến hiện trường đánh giá thiệt hại do bão số 3. Đồng thời cho biết, Thụy Sĩ luôn cam kết sẽ hỗ trợ bất cứ quốc gia nào trong tình thế khẩn cấp do thiên tai. Qua khảo sát đánh giá thực tế, hiện nay đoàn đang xem xét hỗ trợ tỉnh Yên Bái trên một số lĩnh vực như lắp đặt thiết bị để xử lý nước sạch, tẩy rửa vệ sinh giếng nước sông ngập úng, hỗ trợ tiền mặt, dọn dẹp đất đá để mở các tuyến đường giao thông. Đoàn cũng đã lên kế hoạch sẽ đào tạo về cách sử dụng hệ thống lọc nước sạch và lều trại trong trường hợp thiên tai khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái. Các thiết bị mà Thụy Sĩ hỗ trợ hy vọng sẽ giúp tỉnh sử dụng khắc phục phần nào sau thiên tai bão lũ. Do đây là chương trình hỗ trợ khẩn cấp nên thời gian cũng không được dài. Tuy nhiên, đoàn cũng sẽ xem xét đến các kế hoạch hỗ trợ chung và dài hạn. Đồng thời cam kết Thụy Sĩ sẽ luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam.
Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp phòng chống ứng phó với thiên tai. Đến nay đã có trên 105.000 người tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, huy động 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy, 11 thuyền nan, 38 máy phát điện, 168 máy cưa xăng, tập trung san gạt, hót đất đá để đảm bảo thông các tuyến đường. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ người bị thương nặng do bão lũ, sạt lở đất đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Thăm hỏi, hỗ trợ đối với gia đình có người chết, người mất tích với mức hỗ trợ 25 triệu đồng một người. Thăm hỏi và hỗ trợ tạm thời cho 100 hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn là 40 triệu đồng một nhà. Hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng là 20 triệu đồng một nhà, nhà phải di dời khẩn cấp 30 triệu đồng một nhà theo quy định số 20 của Chính phủ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, ước tính ngành công thương tỉnh Yên Bái thiệt hại hơn 210 tỷ đồng. Trong lĩnh vực truyền tải điện, toàn tỉnh có 1.113 trạm biến áp bị ảnh hưởng, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 44,5 tỷ đồng. Cùng với đó, một số vị trí cột, tuyến đường dây có nguy cơ mất an toàn hiện đang được rà soát xem xét để có phương án xử lý lâu dài. Đối với lĩnh vực thủy điện, trên địa bàn tỉnh có 14 thủy điện bị ảnh hưởng, gây thiệt hại trên 13,8 tỷ đồng, trong đó chưa tính thủy điện Thác Bà. Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở đất, tập trung ở các khu vực ven sông Hồng, ước thiệt hại trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản ước tính thiệt hại trên 114 tỷ đồng. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại thiệt hại 25,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn có 9 trên 119 cửa hàng xăng dầu bị ngập nước, hỏng hóc đang khắc phục và tạm dừng hoạt động, dự ước thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp, làm đứt gãy nhiều chuỗi sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngay khi cơn bão đi qua, mặc dù khó khăn chồng chất, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn 10 ngày dừng hoạt động do bão lũ, chuyến hàng đầu tiên trị giá gần 150 triệu đồng gồm các loại máy chế biến quế đã được công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà thành phố Yên Bái xuất bán cho bà con nông dân xã Hưng Khánh huyện Trần Yên. Anh Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà thành phố Yên Bái nói:
trong đợt lũ này thì công ty coi như nếu mà đến thiệt hại thì 100% là máy móc đều ngập nước, không sử dụng được. Anh em toàn công ty đã nỗ lực hết mức để có thể máy móc hoạt động được để xuất được một chuyến hàng đầu tiên.
Chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 khi toàn bộ nhà xưởng bị ngập sâu trong nước với 20 máy hàn, 15 máy tiện, 15 máy công cụ khác bị hư hỏng hoàn toàn, trị giá thiệt hại khoảng trên 2 tỷ đồng. Nhiều gia đình công nhân công ty cũng bị thiệt hại sau lũ. Tuy nhiên, càng trong khó khăn, bản lĩnh của công ty lại càng được khẳng định khi toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà đã đoàn kết đồng lòng khôi phục sản xuất, ổn định trở lại. Vừa sản xuất, công nhân công ty vừa khắc phục sửa chữa máy móc bị ảnh hưởng do bão lũ. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà cho biết:
vừa qua cái lụt so với năm 2008 là đến gần 2 mét. Thành ra đây là một chỗ rất bất ngờ. Nhiều tài sản tôi chạy chỗ cao nó cũng ngập hết cả. Coi như thiệt hại rất nặng nề. Không còn cái gì. Đồ dùng sinh hoạt đến máy móc bị ngập hết. Thế nhưng mà với tinh thần là nếu mà bây giờ các giám đốc mà buông tay là phá sản. Nên vì thế chúng tôi sau khi nước rút được đến đâu rồi, tôi huy động anh em đến đấy. Đó là rửa giấy, rồi thì là lau chùi máy móc. Và với phương châm là vừa khắc phục, vừa sản xuất. Vì có sản xuất thì mới có tiền, mới nuôi được nhau. Thế nên là mặc dù mới được 5 ngày trời sau lũ rút, nhưng mà đến đây chúng tôi đã về khắc phục được cái máy giao cho khách hàng. Chắc chúng tôi sẽ phục hồi sớm cái công ty này và đưa vào sản xuất.
Tuy không bị ngập, nhưng tại nhà máy giấy Nguyễn Phúc của công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái có hơn một nửa gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Sau một tuần ngưng hoạt động, nhà máy đã có nhiều giải pháp động viên anh em công nhân ổn định cuộc sống, sớm trở lại làm việc. Chị Phạm Thị Thùy, công nhân nhà máy gia công giấy Nguyễn Phúc tâm sự.
Sau cái trận lũ lịch sử năm 2024 này thì là gia đình tôi là thiệt hại rất là nặng nề. Toàn bộ là tài sản trong nhà là nhiều thứ là bị lũ cuốn trôi. Các cái tài sản điện tử, đồ điện tử ấy, như tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt các thứ là đều bị hỏng hết. Xe máy ngâm nước, có những chị em ở trong nhà máy không có xe đi làm nữa. Toàn bộ hoa màu như thóc lúa là đều bị hỏng hết. Mặc dù bị thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà cũng được sự động viên của công ty nên là chúng tôi cũng đã quay lại làm việc để quyết tâm là cùng với công ty và nhà máy để khôi phục lại để sản xuất.
Anh Phạm Trung Tâm, giám đốc nhà máy gia công giấy Nguyễn Phúc, công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái chia sẻ.
Đấy, đến hiện tại thì sau khi ban lãnh đạo nhà máy cùng với kết hợp với công đoàn nhà máy và công đoàn công ty thì đã đến thăm hỏi cũng động viên và hỗ trợ khắc phục hậu quả của do ảnh hưởng của cơn bão, và tính đến ngày hôm nay thì là 100% người lao động đã được đến tham gia sản xuất, và cũng để làm sao là nhanh chóng đưa nhà máy đưa vào sản xuất ổn định sớm nhất có thể và để hoàn thành kế hoạch của công ty giao cho.
Đã qua hơn 10 ngày bão số 3 đổ bộ vào Yên Bái, tàn dư của bão để lại vô cùng nặng nề cho các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã bị thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà xưởng, kho bãi, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh. Trong số đó có công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái. Theo thống kê sơ bộ, đến nay công ty thiệt hại khoảng 6,4 tỷ đồng, trong đó 3 nhà máy chế biến bị ngập, riêng máy móc thiết bị nhà xưởng, vật liệu chuẩn bị đưa vào sản xuất bị hư hỏng khoảng trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra còn trên 150 gia đình cán bộ công nhân bị thiệt hại sau 10 ngày mới có thể đi làm trở lại, nên nhiều nhà máy cũng phải đóng cửa tạm thời. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Giám đốc công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái trao đổi.
Thì đến thời điểm này thì sau khi có cái sự nỗ lực chỉ đạo của hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty cũng như là sự khắc phục của cán bộ công nhân viên và đặc biệt người lao động đã khắc phục cái tình hình của gia đình mình cũng như là tập trung khắc phục ở các nhà máy, thì đến nay thì cơ bản là các cái nhà máy đã đi vào hoạt động là tương đối ổn định, cũng đã đạt đến 85-90% công suất của các đơn vị. Mục tiêu của công ty cũng đang phấn đấu là đến hết tháng 9 này thì đầu tháng 10 là công ty sẽ bước vào cái hoạt động ổn định và sang một cái niên độ mới.
Những thiệt hại của doanh nghiệp do bão số 3 trên địa bàn tỉnh rất nặng nề. Ngoài một vài doanh nghiệp còn có thể trụ vững thì cơ bản các doanh nghiệp đang gặp những khó khăn về vốn, lãi suất ngân hàng, đứt gãy chuỗi nguyên liệu đầu vào. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần được nhà nước khoanh nợ, hoãn, giãn nộp thuế, lãi suất ngân hàng và mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn vay mới với mức lãi suất thấp nhất để có thể có nguồn lực tái hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những thách thức, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, người dân doanh nghiệp sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn thách thức trước mắt, từng bước vực dậy, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực trong xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng hiện đại, văn minh, giàu mạnh.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Trấn Yên đã bị hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, Điện lực Trấn Yên đã huy động 100% lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố về điện, kịp thời cung cấp điện sinh hoạt sản xuất cho nhân dân, đồng thời đưa ra các biện pháp an toàn đảm bảo các công trình điện, an toàn điện khi tình trạng ngập úng đang xảy ra trên diện rộng trên địa bàn. Ngay khi ngập úng xảy ra, Điện lực Trấn Yên đã phối hợp với chính quyền các cấp cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời cử cán bộ trực tiếp có mặt ở hiện trường thực hiện ứng cứu vùng lũ và khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn về điện. Điện lực Trấn Yên đã và đang nỗ lực khắc phục lưới điện nhanh nhất để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Anh Nguyễn Trung Điệp, công nhân vận hành Điện lực Trấn Yên nói.
Anh em nỗ lực chung tay để khắc phục sớm nhất cho đảm bảo lưới điện cho người dân. Thời tiết mưa, bão, ngập úng thì cũng anh em cũng cố gắng lội bùn rồi dầm mưa để đảm bảo để khắc phục để cấp lại điện nhanh nhất cho khách hàng. Còn những ngày nắng thì anh em cũng cố gắng nắng nóng thì cũng khắc phục để mà sớm nhất để đảm bảo cho khách hàng có điện sớm.
Đến thời điểm này đã hơn 10 ngày kể từ khi ngập úng xảy ra, các cán bộ công nhân điện lực Trấn Yên vẫn đang nỗ lực để khắc phục lưới điện, khắc phục đến đâu thì cấp điện lại luôn đến đó để nhân dân sớm hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, tại các điểm sửa chữa, chuẩn bị cấp điện trở lại, cán bộ công nhân vận hành điện lực Trấn Yên đều tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hạn chế thiệt hại về điện nếu không may xảy ra chập cháy điện do ngập úng các thiết bị và đường dây dẫn điện. Anh Nguyễn Thế Tân, tổ 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cũng hướng dẫn cho bà con là khi có điện, các cái phụ kiện là rút ra hết để cho điện lực cái xong là đóng cắm thử những cái đồ gọi là rẻ tiền để cảm đảm bảo điện an toàn không bị chập cháy, thì lúc đấy bà con mới cắm dần những cái phụ tải lớn hơn để đỡ tránh thiệt hại cho gia đình.
Trong trận ngập lụt vừa qua, toàn huyện Trấn Yên đã có 4 vị trí đường dây trung áp, 12 trạm biến áp, 54 vị trí cột đường dây 0,4 kV bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có 2 vị trí cột có nguy cơ bị sạt lở, 1 cột bị ngập úng, 12 trạm biến áp bị ảnh hưởng. 35 vị trí cột bị trôi, trên 400 công tơ tại kho và trên 3.500 công tơ trên lưới điện bị ngập nước, gần 2.300 mét dây điện bị đứt, tổng giá trị thiệt hại khoảng 4,6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trọng Tuyến, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết.
Ngay sau khi cơn bão đi qua thì Điện lực Trấn Yên đã huy động 100% nhân lực cùng với cái nhân lực hỗ trợ của công ty Điện lực Yên Bái. Thì Điện lực Trấn Yên cũng đã nhanh nhất có thể để tiếp cận hiện trường, thống kê các cái thiệt hại và khắc phục cái thiệt hại trong thời gian nhanh nhất. Điện lực Trấn Yên thì hiện tại là thiệt hại hơn 4.000 công tơ cộng với các cái khu vực vẫn còn đang ngập lụt, nên là cái việc mà khắc phục sự cố gặp rất nhiều khó khăn. Với khối lượng công việc rất lớn, chúng tôi đã huy động 100% nhân lực để khắc phục cho bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất có thể.
Để đảm bảo an toàn, các khách hàng cần tuân thủ nghiêm theo đúng hướng dẫn khuyến cáo của ngành điện, đặc biệt khi cấp điện trở lại tuyệt đối không cắm bật điện ngay khi vừa có điện. Nên cắm bật các thiết bị điện có giá trị thấp để kiểm tra tính ổn định của đường dây điện và bật các thiết bị điện khác theo thứ tự ưu tiên các thiết bị có giá trị thấp trước. Báo ngay cho điện lực nếu có dấu hiệu bất thường về điện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhất vào miền nam Liban. Động thái diễn ra sau loạt vụ nổ máy tin nhắn và bộ đàm của Hezbollah. Quân đội Israel tuyên bố các máy bay phản lực đã tấn công khoảng 100 bệ phóng tên lửa đa nòng trong hơn 2 giờ ở miền nam Liban, vốn được thiết lập để bắn về phía Israel. Hãng thông tấn nhà nước Liban báo cáo 52 cuộc không kích trên khắp miền nam nước này, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Đợt không kích dữ dội này diễn ra sau loạt vụ nổ liên tiếp cách nhau chưa đầy 24 giờ nhằm vào máy nhắn tin bộ đàm của nhóm vũ trang ở Liban, khiến ít nhất 37 thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 19 tháng 9, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cáo buộc Israel đứng sau vụ đặt nổ thiết bị và cảnh báo hành động này đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ, đồng thời cho biết các cuộc tấn công có thể được coi là tội ác chiến tranh hoặc lời tuyên chiến. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cùng ngày cảnh báo các bên về leo thang ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục mức cao. Theo Miller, ưu tiên của Washington là tìm một giải pháp ngoại giao cho các vấn đề hiện nay ở Trung Đông.
Ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ chuyển 160 triệu euro từ tài sản bị đóng băng của Nga đến Ukraine trong mùa đông năm nay. Ngoài khoản tiền mặt phân bổ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp bách của Ukraine, Liên minh châu Âu dự kiến hỗ trợ sửa chữa và xuất khẩu thêm điện năng cho Ukraine. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Ukraine có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt 6 gigawatt điện năng vào mùa đông khi nhu cầu điện cao điểm tăng lên. Một nhà máy điện nhiên liệu đang bị tháo dỡ ở Litva sẽ được xây dựng lại ở Ukraine. Hơn 80% nhà máy nhiệt điện của đất nước bị phá hủy. 1/3 nhà máy thủy điện của Ukraine cũng bị phá hủy trong thời gian qua. Hồi tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố EU đồng ý chuyển một phần lợi nhuận từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa cho Ukraine. Phần lớn số tiền này được bổ sung vào tài khoản viện trợ quân sự đến Kiev.
Ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu-EU sẽ phân bổ 10 tỷ euro từ quỹ gắn kết cho Ba Lan và các quốc gia khác ở Trung Đông và Đông Âu bị ảnh hưởng lũ lụt. Bà von der Leyen đã thị sát các khu vực bị lũ lụt ở Ba Lan trong ngày 19 tháng 9 và tham dự cuộc họp về ứng phó lũ lụt với thủ tướng các nước Ba Lan, Séc, Slovakia và Áo. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp, bà von der Leyen nhấn mạnh các nước EU phải đoàn kết để đối phó với những thách thức của thiên tai. Những thời điểm đặc biệt đòi hỏi những biện pháp đặc biệt và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ có thể sử dụng quỹ gắn kết EU trị giá 10 tỷ euro. Ngoài ra, bà còn cam kết EU sẽ sử dụng quỹ đoàn kết để hỗ trợ tái thiết các khu vực bị thiên tai các quốc gia này. Nhiều nơi ở Trung và Đông Âu đã hứng chịu mưa lớn trong những ngày gần đây. Lũ lụt bùng phát ở một số khu vực khiến ít nhất 24.000 thiệt mạng, trong đó có 7 người ở Ba Lan. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước sông Danube chảy qua nhiều nước châu Âu vẫn ngày càng dâng cao. Tình hình kiểm soát lũ ở nhiều nơi trên khu vực sông gặp nhiều khó khăn.
Ngày 19 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo dịch bệnh đậu mùa khỉ ở khu vực này vẫn chưa được kiểm soát khi một số quốc gia vẫn ghi nhận số trường hợp mắc bệnh đang gia tăng. Dữ liệu từ CDC Châu Phi cho thấy tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Phi đã tăng lần lượt là 177% và 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Phi đã ghi nhận hơn 2.900 ca mới trong vòng một tuần, trong đó đáng lưu ý là một trường hợp mắc mới được báo cáo từ Maroc thuộc Bắc Phi, theo đó xác nhận dịch bệnh đã lây lan trên cả 4 vùng của châu lục này. Tính đến nay, 15 trong số 55 quốc gia thành viên của Liên minh châu Phi đã báo cáo các ca bệnh. Trong khi đó, công tác xét nghiệm và giám sát dịch bệnh ở một số nước gặp khó khăn do thiếu vốn và thiếu trang thiết bị nguồn lực. CDC châu Phi kêu gọi 10 triệu liều vaccine cho châu Phi, song đến nay chỉ có 3,6 triệu liều vaccine được đảm bảo cho châu lục này. Trong diễn biến liên quan, ngày 19 tháng 9, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cho biết đã phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ của hãng dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic để sử dụng cho thanh thiếu niên từ 12 tới 17 tuổi. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao sẽ là diễn biến các trận đấu vòng bảng cúp C1. Arsenal chơi không tốt trước Atalanta nhưng họ vẫn có được điểm số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của thủ thành Rea. Arsenal nhập cuộc trận đấu khá hứng khởi trước Atalanta. Pháo thủ tạo ra một số cơ hội tốt ở đầu trận, nhưng họ tỏ ra chưa đủ sắc sảo để khiến Atalanta ôm hận. Atalanta chỉ mất thế trận trong 15 phút đầu, về sau họ chơi hay hơn và khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn. Nhưng về khâu ghi bàn, đại diện Syria cũng giống như Arsenal khi chẳng thể làm được mảnh lưới đối thủ rung lên trong hiệp 1. Phút 48, trọng tài xác định Partey phạm lỗi với Ederson trong vòng cấm và Atalanta được hưởng pha đền. Tuy nhiên trên chấm 1m, Retegui dứt điểm không thắng được thủ thành Rea. Arsenal chơi khá thận trọng trong thời gian sau đó, điều ấy khiến pháo thủ không có nhiều thời điểm hãm thành đối phương. Trong khi đó, Atalanta tấn công miền mài, nhưng thật không may khi bàn thắng tiếp tục ngoảnh mặt với đội chủ xa. Trung cuộc Arsenal hòa Atalanta với tỷ số 0-0. Câu lạc bộ Barca tự tin hành quân đến sân của Monaco mở màn hành trình Champions League. Thế nhưng chuyến làm khách của thầy trò huấn luyện viên Flick khó khăn ngoài dự liệu. Barca nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi trung vệ Eric Garcia nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 10. Khi khó khăn bủa vây, sau khi nhận thẻ đỏ thì tới phút 16, Barca còn phải hứng chịu bàn thua. Aguilera đi bóng thẳng vào vòng cấm của Barca rồi thực hiện cú đá chìm hiểm hóc mở tỷ số cho Monaco. Trong gian khó, Barca hy vọng vào Lineal Yaman và sao trẻ này đã tỏa sáng. Phút 28, Yaman đi bóng khéo léo rồi tung ra cú đá quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm giúp Barca gỡ hòa. Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được ở trận đấu này. Trong hiệp 2, do thi đấu thiếu người nên Barca gặp nhiều khó khăn. Tới phút 71, cú đá quyết đoán của Ilekinia đã đem về bàn thứ hai cho AS Monaco. Nhờ vào đại diện của Ligue 1, giữ lại 3 điểm tạo ra bất ngờ lớn trong lượt đấu đầu tiên. Ở một cặp đấu khác, Atletico có được niềm vui trọn vẹn trong ngày Griezmann sắm vai người hùng. Leipzig đã khiến các thủ Atletico nhận cú sốc ngày phút thứ tư, xét cô tỏa sáng ghi bàn mở điểm cho bóng nước Đức. Nhận bàn thua, Atletico dồn đội hình lên cao, hòng tìm kiếm bàn gỡ, thành quả tới vào phút 28 với chủ nhà, Griezmann là người liên tiên lên bảng điện tử. Atletico được giải tỏa đáng kể sức ép tinh thần từ thời điểm gỡ hòa. Sang hiệp 2 họ liên tục ép sân Leipzig, nhưng phải với tỷ phút 90, bàn thắng thứ hai mới tới với chủ nhà. Griezmann tiếp tục sắm vai người hùng khi kiến tạo để Jimenez lập công. Thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu, Atletico bảo toàn thành quả, qua đó có được 3 điểm, thắng lợi nghẹt thở 2-1.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ C. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.